Nhà văn Phong Thu, tên thật là Nguyễn Thị Phong Thu, sinh trưởng tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chị là cựu học sinh trường Quốc gia Nghĩa tử Sài Gòn và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn về kỹ thuật văn chương và tâm lý giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, chị là giáo sư trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Nhà văn Phong Thu bắt đầu cầm bút vào năm 1980 khi còn ở trong nước. Chị viết về ký sự, tin tức cho một số báo địa phương. Ngoài ra, chị còn viết chuyện thiếu nhi cho báo Khăn Quàng Đỏ. Nhà văn nữ Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ nhiệm kim chủ bút Tam Cá Nguyệt Sang Cỏ Thơm, giới thiệu về Phong Thu.
Những tác phẩm đã in của Phong Thu là tập truyện Thiếu Nhi Gấu Bông Giúp Bạn, trong đó có chuyện Vì Sao Hoa Phượng Đỏ được xưởng phim tổng hợp chọn dựng là chuyện phim giáo dục cho thiếu nhi năm 1990. Tập truyện ngắn Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ được in tại Hoa Kỳ năm 2003. Năm 2005, Phong Thu cho xuất bản tập truyện ngắn Đóa Phù Dung. Ngoài ra, Phong Thu có truyện ngắn in chung với nhiều tập truyện khác như Mùa Xuân Không Bao Giờ Quên, Chuyện Một Người và Một Chuyến Đi.
Hiện nay, nhà văn Phong Thu cộng tác và viết cho tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, tạp chí Văn Học Cội Nguồn và Tam Cá Nguyệt Sang Cỏ Thơm. Phong Thu cũng phụ trách trang văn học cho Phù Sa Online ở Paris và cộng tác với các trang web khác như Trời Nam, Thư Viện Toàn Cầu, Văn Chương Việt, Văn Tuyển, Đàn Chim Việt Online và nhiều tờ báo khác tại hải ngoại. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong phần giới thiệu tập truyện ngắn song ngữ Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi, The Rain Still Falls in Saigon, cho rằng 12 truyện ngắn của nhà văn Phong Thu in trong tập truyện này có tính cách thời sự, phản ánh những gì xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Trong một nghĩa nào đó, Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi đối với người chưa đọc có thể bị hiểu lầm là một cuốn sách của ngoại niệm về một thời hoàng kim đã mất. Song nghĩ như thế là không thể nào sai hơn được. Những đề tài thời sự trong tập truyện này ta có cảm tưởng như ta đọc báo ngày hôm nay. Song câu chuyện được tả một cách chuẩn chỉa, đầy đủ và nghệ thuật hơn báo hàng ngày rất nhiều, vì báo hàng ngày tự bản chất của nó vẫn có tính cách mánh mun, nhìn được từng khoanh của một câu chuyện, không thấy đâu ra đầu đuôi ở đâu cả.
Nhà văn Phong Thu cho biết khi còn ở trong nước, những tác phẩm của chị không phải lúc nào cũng được in ấn suôn sẻ. Chị kể lại.
Nhiều quyển sách viết chung với lại các tác giả ở trong nước cũng in ra và cũng xuất bản. Trong đó có chuyện một người đó, cái chuyện đó cũng gây tranh cãi ở trong tỉnh rất là nhiều. Thậm chí thì cái năm đó họ đã kiểm duyệt và họ đã mua những cái bài đó này, họ cắt và dục như là họ bỏ đi. Họ buộc là cái ông mà chủ nhiệm của cái nhà xuất bản đó là phải lên tường trình với lại dẫn quỹ về cái chuyện mà đã in cái bài đó ra. Cái bài đó là đã được đăng trong cái quyển sách đầu tiên của em ở tại hải ngoại là Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ. Đó là một cái chuyện mà cũng gây rất là nhiều những cái suy nghĩ cho những người ở nước ngoài.
Tháng 3 năm 1992, nhà văn Phong Thu qua Mỹ đi học trở lại. Sau đó, vì công ăn việc làm nên mãi đến năm 2003, tác phẩm đầu tiên ở hải ngoại của chị, Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ mới được xuất bản tại Mỹ. Nhà văn Phong Thu cho biết phải mất 5 năm mới hoàn tất tập truyện ngắn song ngữ Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi, trong đó thời gian dịch sang Anh văn mất khoảng 1 năm. Chị Phong Thu giải thích lý do xuất bản sách song ngữ.
Cái quyển sách này tại sao tôi phải đưa cho nhà xuất bản Mỹ in là bởi vì tôi muốn là họ sẽ xuất bản toàn thế giới. Thứ hai nữa là họ xuất bản bằng e-book, bằng điện tử đó, để mà những người trong nước người ta có thể mua được. Là người ta có thể đặt trên internet được, trên computer được, cứ ăn bất cứ nơi đâu. Đó là một vấn đề mà tôi rất là khuyến khích tất cả những ai cầm bút nên viết tiếng Việt và tiếng Anh, bởi vì để đưa vào trong nước, để cho người trong nước, để họ mở rộng cái tầm suy nghĩ. Và chúng ta nói thay cho những người đang bị áp bức trong nước, những trí thức, những người cầm bút, những lớp G, những nhà báo, những nhà văn, những nhà thơ, họ có cơ hội nói dùm cho họ những cái suy nghĩ họ nghĩ nhưng mà họ không biết được, hay là họ nghĩ nhưng mà họ không làm được.
Nhà văn Phong Thu cho biết thêm là hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh đất nước đã khiến cho chị có những suy nghĩ nhiều trăn trở. Những suy nghĩ trăn trở đó đã kết tinh thành những dòng chữ chị muốn để lại cho con cháu, cho những người thân và cho xã hội.
Tôi không có vũ khí, tôi cũng chẳng có tiền mà tôi cũng không phải là một cái người vĩ đại gì, mà tôi chỉ là một cái người rất là nhỏ bé. Tôi chỉ góp một cái tiếng nói nhỏ trong cái ảnh hưởng của cái dòng thời sự của Việt Nam. Tôi viết những cái câu chuyện nó chạy theo dòng thời sự của Việt Nam, đó là những câu chuyện rất nóng hổi và rất sôi động ở tại Việt Nam, và nó có ảnh hưởng đến cả quốc tế. Cái đó mà những cái câu chuyện đó nó cứ tuôn trào ra như vậy, tôi viết thành những cái câu chuyện đó, bởi vì những cái dòng tin thời sự của An cung cấp cho tôi nắm bắt được, tôi có, và tôi chỉ đọc qua rồi tôi quên. Nhưng mà khi nó đi vào dòng văn học rồi thì nó sẽ ở đó, nó thấm sâu vào trong lòng người, nó sẽ khơi dậy cho người ta cái sự suy nghĩ, cái sự liên tưởng, và nó thay đổi cái cách nhìn của con người đối với số phận, đối với xã hội và đối với lịch sử và đất nước Việt Nam, cũng như nó khơi gợi cho người ta biết vai trò, cái vị trí cũng như cái trách nhiệm của người Việt lưu vong và người Việt trong nước làm những cái gì cho quê hương đất nước mình, chứ không phải bị chỉ đi qua đây đi kiếm ăn mà thôi, đi kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Bởi vì những cái đó là những cái gì nó rất tầm thường, nó rất nhỏ bé so với cái đời sống của mình, là nó không có trách nhiệm gì đối với cái cội nguồn, với cái tổ quốc của mình hết. Đó là cái suy nghĩ tại sao tôi phải viết lên những cái điều đó, để tôi để lại và tôi lưu lại cho thế hệ mai sau, cũng như cho con cái của tôi nó lớn lên sẽ đọc được cái quyển sách này, nó tại sao mẹ phải rời khỏi quê hương.
Buổi ra mắt sách của nhà văn Phong Thu được phủ diễn bằng một chương trình ca nhạc do các ca nhạc sĩ địa phương trình diễn với những tác phẩm nổi tiếng viết về Sài Gòn xưa cũng như nay. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.